San Du Ký, tập 22, Trong lòng ruột. Thể theo yêu cầu của Misaki, tiết cơ thể người được dành để dạy về hệ vi sinh vật trong lòng ruột. Misaki sung sướng lắm, cứ nói đi nói lại với bọn San. À, các ấy cứ nhớ thế này. Bọn khuẩn trong lòng ruột chính là các bố già đứng sau sức khỏe chúng ta đấy. Số khuẩn chứa trong 1 gram phân thôi đã nhiều hơn dân số con người trên toàn trái đất này. Không biết gì về chúng là không xong đâu. Vì Misaki đề xuất và được duyệt, nên tiết học này Misaki làm trợ giảng cho cô Rosalind. Cô Rosalind chừng hơn 40 tuổi, tóc cô luôn gọn gàng bóng mượt. Khóe miệng cô lúc nào cũng hơi nhếch lên như sắp nói đùa một câu gì đó. Khi học sinh phát biểu, cô thường vươn người tới trước lắng nghe chăm chú. Lông mày hơi nhíu lại khiến cho bạn đang nói bỗng thấy mình quan trọng hẳn lên. Câu trả lời của cô khi nào cũng rất hay, không những thỏa mãn điều học trò thắc mắc mà còn vượt cao lên làm học trò ngạc nhiên. Hôm nào có tiết của cô thì y như rằng tối đó học sinh lũ lượt kéo vào thư viện để giải tỏa nỗi tò mò được cô gợi ra vào ban sáng. Misaki suốt mấy ngày qua lùng sục tài liệu, có Yuna phụ tá tìm hình ảnh. Yuna vừa làm vừa bảo, khủng khiếp quá, cái bọn vi khuẩn này, không ngờ trong bụng mình còn có cả một vũ trụ khác. Đến một lúc, Yuna hỏi,
Misaki này, có khi nào mình cũng là một con vi khuẩn trong bụng một người khổng lồ không?
Tiết cơ thể người hôm ấy, cô Rosalind cho Misaki lên trình bày trước trong 7 phút, có chiếu slide đàng hoàng. Vất vả nhất là khâu đặt tên cho bài thuyết trình. Misaki phải vận dụng trí khôn của cả nhóm, hỏi xem nên đặt tên là gì cho nó ấn tượng. Diego sốt ruột quá bảo,
thì cứ đặt như Yuna mới nói ấy, là một vũ trụ trong bụng ta, được không?
Nhưng San bảo, nói thế thì chưa đủ hết tầm vóc của bọn vi khuẩn ấy.
Tớ nghĩ nên đặt tên là một thế lực trong lòng ruột, nghề thế cho nó à?
Misaki tập nói đi nói lại với cả bọn đến nỗi đứa nào cũng phát chán cả lên vì thuộc hết rồi. Riêng Misaki không cần đến giấy nữa và khi trình bày trước lớp đã nói lưu loát đến nỗi bài nói vừa vui vừa ngắn lại còn chỉ có mỗi 6 phút. Các bạn thích nhất là khi được xem các hình ảnh ở trong lòng ruột, so sánh giữa một bên là ruột có hệ vi sinh khỏe mạnh với một bên là bộ ruột có hệ vi sinh eo uột. Khi các bạn vỗ tay, Misaki rất tự hào nói với mọi người đây là sáng kiến và công sức tìm kiếm của Yuna. Thời gian còn lại, cô Rosalind cho học sinh xem một bộ phim về thế giới vi khuẩn có ích ở trong lòng ruột. Thiên nhiên thật kỳ diệu. Cả đám khuẩn ruột tỉ tỉ con ấy được phân chia công việc rõ ràng. Có con chuyên đập nhỏ thức ăn, có con phá vỡ độc tố, có con chăm chỉ tổng hợp các vitamin. Tất cả để giúp cơ thể mạnh khỏe, đầu óc cũng sảng khoái minh mẫn hơn. Xem phim xong, San định tối về sẽ viết thư ngay cho chú Sơn và các bạn ở nhà. San sẽ dặn bố Sơn đi liên hoan thì bớt uống bia rượu, dặn đám long tùng ly bớt ăn những thứ bánh rán ngoài đường vì họ toàn dùng dầu mỡ cũ. Và bia rượu và dầu ăn cũ làm chết bọn khuẩn có ích ở trong ruột này. Jonas nói, tớ cũng sẽ phải dặn ông tớ đừng làm việc căng quá, phải thư giãn nhiều hơn để khuẩn ruột khỏe còn ngăn ngừa ung thư. Ngay bữa chiều hôm ấy, Misaki rụt rè bảo,
các cậu mà muốn có hệ vi sinh tốt trong ruột thì cứ theo tớ mà ăn natto. Hơi khó ăn một tí nhưng mà tốt lắm. Tớ sẵn sàng làm người điều phối vụ này cho cả nhóm bọn mình.
Misaki bảo, natto là đậu nành lên men nhờ một loại khuẩn sống trong rơm dạ. Nên natto truyền thống và ngon nhất Nhật Bản là loại được gói bên trong một bó rơm dài. Natto có màu vàng nâu, mềm mại. Xung quanh hạt đậu có lớp dịch nhầy nhầy, kết dính chứa hàng triệu vi khuẩn lợi ruột. vi khuẩn này còn sản sinh ra vitamin K2 là một vitamin rất quan trọng, chuyên làm xe ôm, chở canxi đến những nơi mà cơ thể thấy cần. Người ta gọi natto là superfood, tức là thực phẩm hạng siêu, vì nó rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là cho ruột. Tuy nhiên, Diego bảo đã từng ăn thử rồi và thấy nhớt nhớt rất là khó ăn, lại có cái mùi hơi khai khai nữa chứ. Công nhận trẻ con Nhật thật là giỏi khi có thể ăn món đó thun thút. Thảo nào người Nhật có sức khỏe mà làm việc chăm chỉ thế. Diego cũng cố lắm mà không ăn được nổi, có lẽ phải thay bằng món khác như là sữa chua chẳng hạn. Cuối buổi sáng, anh Chen lên giảng đường thông báo, sáng sớm mai tất cả sẽ đi Malaysia, cụ thể là thành phố Malacca và tiếp đó là Borneo. Anh giải thích sở dĩ báo gấp là để các em làm quen dần với những chuyến đi đột xuất.
Không gì thách thức hơn là nhận một nhiệm vụ. Và trong vòng 12 tiếng, ta đã phải sẵn sàng đâu ra đó.
Anh cho biết, ở tiết học chiều nay, mỗi học viên sẽ phải soạn một ba lô ảo với quần áo và các vật dụng cần thiết cho chuyến đi, sao cho gọn nhẹ nhất có thể. Giờ thì cứ nghĩ dần đi đã nhé. Nghe tới sẽ đi rừng, Jonas có vẻ không vui lắm. Jonas trước giờ vẫn không hào hứng lắm với thiên nhiên hoang dã. Đi công viên thì được, xem thủy cung thì được, nhưng mà lặn lội vào rừng thì hơi ngại. Nghe nói trong rừng Borneo có lắm con rất là kinh, kiểu lầy nhà lầy nhầy hoặc là đốt rất là ngứa. Bọn San và Diego thì lại thích. Diego bảo,
vào rừng các cậu mới thấy có nhiều cây cối mọc chen chúc nhau thành nhiều tầng lớp như thế nào, đông vui lắm, kiểu có bạn có bè ấy mà.
Yuna nói như là an ủi Jonas.
Chiều nay, hai đứa mình sẽ nộp trên mạng thật nhanh, xem trong rừng sẽ gặp cái gì nguy hiểm và phải xử lý thế nào.
Lời rủ dê đó của Yuna như một liều thuốc tiên, khiến Jonas phấn chấn hẳn. Tiết đầu tiên của buổi chiều, học sinh háo hức lên giảng đường. Cô Harriet và anh Chen đã có mặt. Ở góc phòng là hai thùng carton to và hai thùng carton nhỏ. Màn hình đã thấy hiện lên dòng chữ vật dụng cho chuyến đi Malacca và Borneo. Mở đầu, cô Harriet cho biết cô nhận được một quy trình soạn vật dụng rất lý thú từ Queen thuộc đội Themis. Cô muốn Queen lên bảng trình bày trong 5 phút. Queen rõ ràng đã được truyền cảm hứng từ buổi thuyết trình sáng nay của Misaki. Bước những bước dài tự tin, cứ như giảng đường là phòng chiếu phim riêng của nhà mình. Queen lên đứng cạnh cô Harriet và anh Chen, bắt đầu luôn vào bài nói. Queen cho rằng nên bám theo lộ trình mà lên danh sách vật dụng, như vậy sẽ không bỏ sót cái gì.
Việc đầu tiên là ra sân bay. Tất nhiên tất cả chúng ta cần phải mang theo giấy tờ. Tôi nghĩ là chúng ta nên chụp ảnh toàn bộ giấy tờ đó, xong chuyển hình ảnh ấy vào email của mỗi người. Giấy tờ gốc có mất thì ta vẫn còn bản sao trong máy tính để thay thế.
Diego nghe tới đó mặt thộn cả ra vì thấy Queen chu đáo cứ như là mẹ mình vậy. Kế tới, Queen chia ra các điểm đến. Malacca là thành phố thì mang gì, đến Borneo vào rừng thì cần mang gì, nghe rất là ngăn nắp và khoa học. Queen liệt kê tới đâu, trên màn hình hiện ra ngay vật dụng ấy. Chẳng hiểu anh Chen chuẩn bị kiểu gì mà lại có sẵn thế. Các thành viên còn lại của băng Quad gồm Alyssa, Divan, Ulrich ngồi một túm với nhau nhìn Queen rất là tự hào. Khi Queen trình bày xong, cả đám ấy vỗ tay to nhất, lâu nhất. Tiếp theo, các bạn khác góp thêm. Bạn thì nói cần la bàn, bạn nói cần ống nhòm, lương khô, một con dao đa năng và cả dầu củ là. Yuna đề nghị có cả tất chống vắt. Misaki nói nên có thêm bột hùng hoàng để xua rắn nếu cắm trại trong rừng. Alyssa bảo đến xứ Hồi giáo thì các bạn trai mang theo quần dài và bạn gái mang theo khăn để chùm tóc.
San nhớ tới cái ba lô đi tour bắc sóng của mình. Trong cũng có đủ thứ, nhưng có lẽ so với danh sách đây thì vẫn quá đơn sơ. San giơ tay chỉ xin bổ sung là mỗi người cần mang theo cây bút, bút bi, bút chì và quyển sổ nhỏ. À, hóa ra đó lại là những thứ mà chưa bạn nào khác nghĩ đến. Cuối cùng, danh sách chung kết được in ra cho học sinh. Anh Chen và cô Harriet khui các thùng các tông ở góc phòng, phát cho mỗi người một chiếc ba lô to nhiều ngăn, một cái mũ lưỡi chai, một bình đựng nước và một cái túi nhà tắm đựng các vật dụng cá nhân. Ngoài ra có thêm một cái túi nhỏ rất mềm có dây đeo dài vào cổ để các bạn bỏ tiền và giấy tờ vào. Anh Chen bảo các em cần chú ý nhất là giấy tờ và tiền bạc, đó là những thứ nên ở sát bên mình khi đi xa. Cái túi này rất là nhẹ, mỗi em nên đánh dấu túi của mình, bằng cách nào đó thì tùy các em. Quinn cầm cái túi lên nhìn vẻ hơi khinh bỉ. Devan giơ tay hỏi rằng có bắt buộc phải đeo cái túi này không? Anh Chen nói, tất cả là tùy ở học sinh thôi, nhưng mà nếu để thất lạc giấy tờ và tiền nong khiến việc cả đoàn chậm trễ thì học sinh đó có thể sẽ bị trừ điểm. Xong xuôi đâu đó, anh Chen cho biết chiều nay học sinh được nghỉ học để tìm thông tin, để chuẩn bị hành lý và dọn phòng. Sáng mai gối, chăn, khăn sẽ để gọn gàng ở đầu giường và được đem đi giặt. Lúc lên cầu thang, Diego khoái chí nói với San rằng Quinn có vẻ căng thẳng tợn, chắc cu cậu là nhà giàu không quen dọn dẹp đâu. San bảo chưa chắc đâu Diego nhé. Mình từng đi tour với các bạn như thế và thấy họ thật ra rất là gọn gàng, sạch sẽ, tác phong nhanh nhẹn. Chính những bạn con nhà tầm tầm như mình đây có khi lại còn luộm thuộm hơn họ. Mình cũng không hiểu vì sao nữa. Quả là như vậy, lên tới nơi cả hai im bặt ngay khi thấy Quinn đang dọn rất nhanh góc làm việc của bản thân. Chẳng hiểu Quinn lôi từ đâu ra một dương gỗ nhỏ với khóa bằng đồng chạm trổ. Và cậu cẩn thận xếp các thứ sách vở vốn đã gọn gàng trên bàn vào. Quinn lại cho hết bút, thước, tẩy vào trong một cái túi nhung màu hạt dẻ có dây thắt lại ở miệng. Khi Quinn đậy nắp dương lại, trông cậu đúng như một tiểu hiệp sĩ chuẩn bị hành trang trước khi lên đường đi thập tự chinh. Ngay cả cái máy tính cũng đã được lau bằng một cái dẻ mềm xinh đẹp. Trên giường gối xếp gọn gàng, tấm trải giường được căng lại phẳng phiu. Xong đâu đó, Quinn bỏ chiếc dương vào tủ, lấy ra một cái cốc trông như bằng bạc, bỏ vào một gói trà túi lọc, cầm theo quyển sách ung dung sang phòng sinh hoạt chung, để lại San và Diego, kẻ thán phục, kẻ tức tối nhìn theo. Quinn ra đến cửa, như nhớ ra điều gì thì chợt dừng lại, rồi rất giống trong phim. Cậu chậm chậm quay đầu lại, rành rọt nói với Diego.
Diego, mình rất xin lỗi vì phải bắt buộc nói điều này với cậu. Nhưng quả thực là đống quần áo bẩn của cậu bốc mùi rất khó chịu. Hoặc là cậu phải cho vào một cái túi kín và bỏ trong tủ của cậu. Hoặc là cậu mang đi giặt luôn đi, chứ không thể để hở ra trong phòng như thế này được nữa.
Diego đỏ bừng cả mặt, lúng túng và giận dữ. San hoảng quá vì rõ ràng Quinn nói đúng. Nhưng Diego lại là bạn thân mình. Giờ mà hai ông căng thẳng với nhau thì không khí trong phòng lại càng nặng nề. San không chịu được. San vội vàng đứng ra chắn giữa Quinn và Diego, nói, Quinn yên tâm, bọn San sẽ dọn gọn gàng ngay. Quinn khẽ mỉm cười như người lớn chấp thuận một giải pháp của trẻ con, rồi quay gót. Khi cậu đi xa rồi, San bảo với Diego, Quinn nói không sai đâu, nếu phòng có mỗi hai đứa mình, thì còn không sao, nhưng mà tớ không để ý mà ấy cũng không để ý. Chứ còn Quinn thì chúng ta không được quẳng áo, giày dép dụng cụ ở lối đi chung trong phòng. Nhất là không được vắt quần áo lót, quần đùi, tất bẩn, lung tung ở đầu giường để Quinn phải thấy, dù là quẳng trên giường riêng của tớ hay là của cậu. Diego không nói gì, trông bối rối và xấu hổ. San bảo với Diego thôi đừng chán. Chúng mình cứ coi như Quinn là một huấn luyện viên mà bố mẹ chúng mình nhờ nó đến ở cùng để theo dõi và hướng dẫn chúng mình đi. Nghĩ tới đó mắt Diego sáng bừng. Diego cười phá lên, Phải rồi, sao mình không nghĩ như thế, có phải là oách không nhở? Với cái phép thắng lợi tinh thần ấy, cả hai lao vào dọn dẹp. Sau nửa tiếng, trong cái góc sinh hoạt riêng của hai cậu đã gần như giống hệt cái góc học tập gọn gàng của Quinn. Đêm hôm đó, khi đã kiểm tra lần cuối ba lô giấy tờ, San bật lên ngọn đèn bàn và mở file nhật ký trên máy ra, ghi tóm lược những gì đã trôi qua trong ngày. Jonas đã dặn là file nhật ký cần có mật khẩu dễ nhớ, cứ vài ngày lại gửi vào email cho chính mình, phòng khi máy hỏng thì không bị mất hết. Jonas bảo San chỉ cần ghi thật ngắn gọn thôi, đừng dài dòng tình cảm, không sau này không đọc lại được. Bên ngoài ban công mưa bắt đầu hắt vào, mưa đêm mùa hè nồng mùi cây cỏ làm San bâng khuâng nhớ Hạ Long. San viết một cái thư cho bố mẹ báo tin mình sẽ đi Malacca, dặn cô Hoa nhớ cho Lông Sát uống men vi sinh, vì biết đâu ruột của Lông Sát khỏe thì Lông Sát cũng khỏe theo. Kết thúc thư, San bảo mẹ ơi, mình cứ còn nước là còn tát mẹ nhé. Viết tới đây, nước mắt San chảy ra, thấy mình vừa trưởng thành về tình cảm, vừa có phần bơ vơ, nhưng trùm lên tất cả là một cảm giác hạnh phúc mơ hồ khi thấy mình đã lớn dần thành một người lớn vững chãi.